Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và kính thưa quý vị, sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được thân mời quý vị cùng theo dõi một câu truyện ngắn được Hoàng Tính chia ra làm hai phần, 1 và 2. Phần đầu của câu truyện ngắn này được mang tên Đêm Mưa Bong Bóng. Đêm Mưa Bong Bóng, tác giả là Nguyễn Văn. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với Đêm Mưa Bong Bóng sau đây. Nam ngồi thẫn thờ ở nơi sofa. Mẹ anh vừa gọi điện thoại sang từ Việt Nam, bảo rằng bà không có được khỏe và mong anh hãy thu xếp công việc để về. Bây giờ thì anh không còn lý do nào để mà thoái thoát được nữa. Anh cũng đã suy nghĩ rất là nhiều rồi. Cuối cùng thì anh quyết định là anh lấy hết 3 tuần phép còn lại của năm và gọi tới văn phòng du lịch để tìm cho mình chiếc vé sớm nhất có thể được. Anh cũng chuẩn bị tiền, mua ít quà, sau đó xếp mấy bộ quần áo vào cái chiếc túi xách và chờ ngày lên được. Chà, đúng vậy, đã 20 mấy năm rồi. Kể từ ngày ra đi đến giờ thì Nam cũng chưa một lần nào mà về thăm lại quê cũ của mình. Suốt những đêm sau đó, Nam như là một người sống trong cái ảo giác. Ký ức về những tháng ngày xa xưa, tưởng đã ngủ yên trong bóng tối của quá khứ, bỗng đã chồm mình mà ngồi dậy. Bao nhiêu là hình ảnh nó cứ không ngừng nó xô đẩy, nó chen lẫn nhau, nó nhảy múa trong đầu của anh. Những khuôn mặt người của một thời cũ nó cứ lướt qua lướt lại trong tâm khảm của anh, lướt qua trong hư hư ảo ảo, trong những vũ điệu của cơn cuồng loạn, cuồng hoang, bất tận. Đã đôi lần Nam đã chợt thức giấc vào lúc nửa đêm, và cứ thế đó mà ngồi bần thần cho đến sáng. Ngồi chán thì anh lại dán mắt vào cái tấm ảnh của ba và mẹ chụp chung với nhau từ thời còn trẻ. Anh đã nhìn thấy tấm ảnh ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Và đó cũng là cái tấm hình duy nhất vì hai đấng sinh thành mà anh khó được. Một tấm ảnh đen trắng bạc thớt. Đây đó nó vẫn còn in dấu của những vết vân ruồi. Vậy mà lần nào khi mà nhìn lại thì anh cũng thấy lòng mình rộn lên một cái cảm giác mãnh liệt. Mãnh liệt đến độ mà khiến cho người của chàng rung lên. Và anh cũng đã thấy lại hình ảnh của chính mình thời thơ ấu. Một đứa trẻ gầy nhom với khuôn mặt trắng nhợt và cái nhìn như câm gắm vào bao nỗi u buồn từ thiền kiếp trước.
Ê, cái thằng không có cha, tụi tao không có muốn chơi với mày ở đâu. Sao mày không có về lại thành phố của mày để mày, cái thằng mặt trắng.
Lũ trẻ bỏ đi khi chúng nó hét như vậy. Cũng như bao nhiêu lần khác, Nam cứ đứng lại một mình, mân mê những viên bi vừa thắng được ở trong lòng bàn tay cáo bẩn, nhìn cái đáp bạn cùng xóm bằng cái nhìn của kẻ đang bị bỏ rơi. Buổi trưa ở một vùng quê lam lũ, khung cảnh cũng giống màu xám xịt, héo hắt. Những mái nhà tranh đứng siêu quẹo, ủ rũ trong cái nắng. Gió lào nó thổi thốc qua những cái thửa ruộng xác xơ, trong từng cái góc rạ. Những con bò gầy nhom đang đứng gặm cái đám cỏ cháy xém ở bên vệ đường. Nam đã bước lần theo cái lối sỏi quen, đầy đá dâm bằng cái đôi chân trần của mình để hướng về phía cái căn nhà lá đang nằm ở cuối xóm. Mẹ Nam ngồi ở trên thềm nhà, đang giá lại cái chiếc áo rách, rách chặn rách đụp dưới cái nắng hè nhễ nhại. Khuôn mặt bà thì ửng đỏ và ướt đẫm mồ hôi. Con ơi, con đói chưa con? Con có khoai lang luộc má để dành cho con ở trên bàn kìa. Vô lấy mà ăn đi con. Nam nín thinh mà không có đáp lại. Ủa, cái thằng này, Hôm nay sao vậy cả?
Má! Ba con đâu?
Nam đã lào bào như vậy. Mặt của mẹ Nam chợt tái nhợt đi. Buông chiếc áo đang khâu dở, bà đưa cái đôi mắt đỏ hoe để nhìn đứa con trai của mình với một vẻ đau đớn. Nam đã chưa từng thấy cái nét đau khổ như thế trong ánh mắt của mẹ mình trước đây.
Má! Má đã nói rồi mà. Con không có ba.
Ai cũng có ba hết trơn á. Sao con không có chứ?
Nam đã đứng sững và nhìn những hàng nước mắt tuôn ra đầm đìa ở trên khuôn mặt của mẹ. Và như một thứ bản năng bẩm sinh của loài thú, Nam đã lao vào lòng của bà. Vậy đó, hai mẹ con cứ như vậy mà ôm nhau khóc òa.
Con ơi, con à, bao giờ con lớn đi, má sẽ kể cho con nghe. Lớn lẹ đi rồi má kể cho con nghe.
Bà thấy thì thầm vào tai của đứa con trai của mình bằng những câu kinh quyền quạt. Và từ đó đi thì như thế nào Nam đã không nhắc về ba với mẹ một lần nào nữa.
Máy bay nó đang vô không phận Việt Nam rồi. Máy bay nó tới Việt Nam rồi.
Có tiếng của một hành khách nào đó thốt lên. Nam cựa mình mơ màng ở trên ghế trên máy bay. Dòng ký ức của chàng cũng đã bị cắt đứt đi. Bên ngoài ô cửa kính là cả một cái khoảng không gian tối mờ mờ và sâu thẳm. Máy bay đang hạ thấp cái độ cao. Áp suất trong khoang cũng đã thay đổi hẳn. Anh thấy người của mình cũng trở nên nôn nao, khó chịu một lất. Mặt đất hắt lên những cái chùm sáng le lói, tích tắc ở phía dưới.
Trời ơi, trông giống cái thành phố Đà Nẵng quá mày ơi.
Hình như là Nha Trang đó.
Không phải đâu, Hồng Kông đó.
Đám hành khách như nhốn nháo cả lên. Ai cũng nhất định là mình nói đúng cả. Những cặp mắt đau đáo đang nhìn qua các ô cửa kính. Nam thì như thế nào ngồi âm thầm trên cái chiếc ghế ở trong góc và lắng nghe. Từng chuỗi âm thanh như được khuếch tán lên, vang vọng. Chúng len lỏi, chúng thấm thấu qua từng cái lớp tế bào, rồi ngân vang mãi ở trong tận cùng ngóc ngách của da thịt. Người Nam như co rúm lại. Ôi, những địa danh thân thương của quê hương. Nam đã chưa từng đến Hà Nội, và anh cũng không biết Sài Gòn. Vậy mà, anh đã đi tới tận Tây Bán Cầu, và như thế nào, sống ở đó hơn 20 năm nay rồi. Máy bay bỗng rung lên bần bật như là chiếc xe lăn ở trên lớp nhựa đường lỗ chỗ. Có tiếng của cô tiếp viên vang lên ở trên loa và cho biết là máy bay đang vào cái vùng thời tiết xấu. Sau đó thì yêu cầu hành khách là phải thắt dây an toàn. Nam đặt chân xuống Sài Gòn vào lúc nửa đêm. Cái nóng hừng hực như hắt vào mặt của anh. Thành phố sáng rực trong muôn vàng ánh đèn cao áp. Người anh bỗng dậy lên một cái thứ cảm xúc bồi hồi. Bồi hồi đến khó tả. Tim thì cứ đập xôn xao ở trong lòng ngực. Rời khỏi phi trường thì Nam đón taxi để tìm một cái nhà trọ nghỉ qua đêm. Anh dự tính là sáng sớm hôm sau sẽ đi cái chiếc tàu hỏa để mà về quê. Anh thức cũng đến gần sáng để ngồi mà ngắm nhìn cái thành phố từ trên ban công của khu nhà nghỉ này. Báo chí nó cứ ra rả rằng Sài Gòn là thành phố năng động nhất của Việt Nam. Và Sài Gòn thì cái gì nó cũng có hết trơn. Trước mắt Nam hiện thực, thành phố về đêm của hơn 7 triệu dân trong rạo rực như một cô gái đang xuân, sẵn lòng buông thả vì những cái nhu cầu xa hoa của mình. Những tòa nhà mới mọc lên, xen kẽ những cái ngôi biệt thự cổ do người Pháp xây dựng hàng thế kỷ trước, đủ thứ, kiểu dáng cả, muôn vàn kích thước cả. Một kiểu chấp giá khá là hỗn độn. Về quy hoạch kiến trúc thì khiến cho những ai từng ghé qua đây một lần đều có một cái cảm tưởng như là đang chiêm ngưỡng một cái bức tranh được phối màu bởi một tay họa sĩ tồi. Đủ mọi trường phái ở trong đó cả, đủ thứ ý tưởng lẫn khuynh hướng. Tất cả đã cùng chen chân trong một cái không gian hẹp, chật hẹp, hệt như là cô gái đua đòi sắp bị bội thực về thời trang khi phải mang quá nhiều các phụ kiện trang sức. phải mất một thời gian nữa, dân, phải mất một thời gian nữa thì người ta mới nhận ra một cái sự hào nhoáng vô nghĩa, cũng như là một sự hào nhoáng thừa thải từ những cái thứ mà mình đã khoác lên trên người. Anh hãy nhớ lại vào năm 1975, khi mà bánh xích xe tăng của những người miền Bắc nghiền xuống đường phố Sài Gòn, nơi mà Nam đang đứng bây giờ đây nè. Yeah. Đó cũng chính là cái thời khắc lịch sử bắt đầu lặp lại một cái tấn tuồng đã cũ. Hình ảnh bạo liệt của vua Gia Long hơn 200 năm trước, khi cưỡi voi bắt tiến bỗng hiệp về. Có điều thì đoàn quân chiến thắng bây giờ đang tiến theo cái hướng ngược lại. Nam cũng vẫn còn nhớ. Mẹ đã đưa Nam rời bỏ cái thành phố này để về quê ngoại sống. Và từ ấy, Nam đã quên hẳn đi. Hồi đó thì mẹ còn trẻ lắm, đâu cũng khoảng chừng 28 tuổi. Cuộc đời con người thì cũng giống như là những cái con đường. Nó có quá nhiều cái lối rẽ ở phía trước. Và như thế nào, nhất là khi người ta còn quá trẻ đi. Nam đã mua vé tàu ở toa giường nằm và ngủ giật ở trên suốt chặng hành trình để mà về quê của mình. Cũng may là anh đã kịp thức để xuống đúng nơi mà mình muốn tới. Sau khi xuống tàu, anh mang túi hành lý mà đứng nhìn cái con đường làng ở trước mặt. Con đường mà cứ mỗi khi cơn mưa đến, nó lại bê bết bùn đất ở khi xưa đó, thì nay như thế nào đã thành đường bê tông rồi. Cảnh trí xung quanh thì giờ nó cũng khác hẳn đi. Những ngôi nhà gạch mọc lên nhan nhản ở hai bên đường. Trên các thềm nhà, có những bà già ngồi chăm lũ cháu, đưa mắt nhìn khách qua đường. Với giang điệu thì cũng chắc chẳng khác gì những kẻ đã nằm yên ở dưới mộ sâu. Về tới đầu làng, nơi đầu làng hồi ấy đó là ruộng lúa, còn giờ thì bỗng trở thành một cái khu chợ với vô số những hàng quán. Những tiếng nhạc từ các tiệm cà phê, tiệm bia ôm vang lên lạc lõng trong buổi chiều quê yên ắng. Ngọn núi chùa với tùm cây dại nằm gần cái con đường sắt giờ như thế nào bỗng trơ cả đá với một màu xám ngắt. Trước đây Nam nhớ mà, nơi đây là một cái nơi mà Nam đã cùng lũ bạn cứ mỗi trưa hè nắng gắt như vậy lại bài trò đánh trận giả.
Tăng tăng chống cho mày,
chưa chống mày ơi.
Tăng tăng mày chết chưa mày?
Tao chưa chết.
Tăng tăng chết đi mày, lẹ lên mày chết đi. Tăng tăng.
Đêm mưa bong bóng, tác giả Nguyễn Văn. Nam bước lần về cuối xóm, ngôi nhà tranh vách lá khi xưa cũng đã không còn nữa trên cái nền đất cũ. Và từ chỗ ấy từ khi nào, nó lại mọc lên một ngôi nhà đúc bằng xi măng, cao cỡ 2 tầng, thật bề thế. Anh đứng ngơ ngác ở đầu ngõ, mồ hôi tuôn ra thấm đẫm chiếc áo ở đang mặc. Tiếng chó nhà ai đó nó đang sủa chát chúa ở phía bên kia hàng rào dâm bụt. Dạ, xin hỏi, đây có phải là nhà của bà Hương không vậy? Nam đã hướng mặt về phía người đàn bà, cũng còn trẻ, đang quét rác ở trước sân nhà.
Anh là ai vậy?
Dạ tôi.
Hả? Trời ơi, anh Nam, má ơi, anh Nam gì, má ơi.
Cả nhà đã túa ra. Ngày bỏ nhà ra đi, hai đứa em cùng mẹ khác cha với Nam cũng còn bé lắm. Bây giờ thì thật tình là anh cũng không còn nhớ cái mặt mũi của chúng ra sao nữa. Tiếng chào hỏi, tiếng cười nói râm ran cả một cái góc sân. Không gian thì như thế nào như loãng xa và sao xét đi. Nam đã đảo mắt Nam tìm kiếm một hình bóng đã mang theo trong mình anh 20 mấy năm ở trong lòng rồi. Mẹ anh đang đứng ở bậc thềm, thân hình thì run rẩy, Đôi vai của bà thì rũ xuống như đang gánh cái sức nặng của cả một cái bầu trời. Anh đã lao người về phía bà. Má ơi, má!
Con!
Nam đã ôm cái thân hình xương xẩu của bà vào lòng.
Dạ, như thế nào?
Cả hai mẹ con đã đứng yên như thế một hồi lâu. Không ai nói gì để mặc cho những dòng nước mắt nóng ấm nó tuôn ra dạng dũa trên mặt. Xung quanh cũng đã có những cái tiếng khóc thút thít nổi lên. Không biết bao lần ở trong giấc mơ của mình, Nam đã ao ước có một ngày về. Về để khóc lại ở trong lòng mẹ bằng những giọt nước mắt hờn giận của ngày xưa. Thế nhưng mẹ giờ đây không phải là hình ảnh đã hằn sâu ở trong ký ức của anh. Anh đã ôm trong lòng mình một cái hình hài già nua và khô héo, một người đàn bà với mái tóc bạc trắng, mắt thì mờ đục và khuôn mặt thì đầy những cái nếp nhăn rúm ró vì năm tháng, và cũng có thể vì tuổi cực của một cái kiếp người. Ôi, thời gian nó mới tàn nhẫn làm sao. Anh quệt nước mắt, anh hỏi:
Má, má đau ở chỗ nào vậy má?
Ôi, má nhớ con cho nên nói vậy thôi, chứ đau ốm gì đâu con ơi.
Nói xong như vậy, bà cười, mà cười một cách thật là méo máu. Trong niềm vui vỡ hòa của cả nhà, trong một buổi chiều tắt nắng như vậy, có một ông già vẫn ngồi yên ở trên cái ghế đẩu bên chiếc bàn trà giữa hàng hiên và đang lặng lẽ hút thuốc. Vâng, ông đó, ông chính là người chồng sau của mẹ anh, cái người mà anh đã từng ghét cay ghét đắng suốt cả cái quãng đời niên thiếu của mình. Anh nhớ lại ngày xưa ba mẹ của Nam quen nhau chưa kịp cưới hỏi gì thì ông đi lính và chết trận. Ông đã bỏ lại cho mẹ anh một giọt máu vừa mới được thành hình ở trong bụng thôi. Không chịu nổi được cái sự rẻ rúng của gia đình và điều tiếng từ lối xóm, từ bà con, mẹ anh đã một mình bụng mang giả chữa đi lên thành phố để mà bươn chải kiếm sống. Mẹ anh sinh ra anh trong cái ánh đèn tù mù của cái khu nhà trọ mà không tới bà đỡ. Tự tay mẹ đã cắt dây rốn rồi rửa ráy cho anh trong cái chiếc thau nhôm sức mẻ giữa một cái đêm mưa gió. Nhưng anh cũng đã từng có được một cái tuổi thơ bình yên trong sự yêu thương và chăm sóc của mẹ đó. Mãi đến khi 12 tuổi, anh mới về ở hẳn với ngoại. Khi nào vậy? Khi mà mẹ đi bước nữa với người đàn ông này nè. Chào Dượng. Giọng Nam đã nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi mà chính anh cũng không còn nhận ra đó là cái tiếng nói của mình nữa.
Không dám nhé. Chào anh nhé.
Giọng bắt của ông vẫn còn rõ ràng và cứng nhắc như ngày xưa.
Mời, mời anh vào đây ngồi uống với tôi tách trà nha.
Ông nói với một cái vẻ mặt cao khó. Thế rồi Nam mới bước lên bậc thềm, ngồi xuống cái chiếc ghế ở bên kia bàn đối diện với ông. Mẹ đi theo và ngồi xuống ở bên cạnh. Bà cứ nắm chặt lấy cái tay anh mà không chịu rời. Chốc chốc thì như thế nào chốc chốc bà đưa tay lên mà chùi nước mắt.
Này, bà để anh ấy sờ chén trà nhé, không khéo lại đổ cả lên người đấy.
Dượng nói với mẹ, giọng thì cũng không buồn, mà như thế nào cũng chẳng vui. Người chồng sau của mẹ nghe đâu quê ở tận vùng Chim Trũng, Ninh Bình ở ngoài Bắc đó. Ông tên là Chiến, da thì bẩn rẹo đen đúa, mỗi khi cười thì cái răng lại chìa ra lô nhô như chiếc bừa cào. Ông xuất thân là bộ đội, chuyển sang làm cán bộ phòng giáo dục huyện, bởi vì nghe nói là đã từng học sư phạm một năm ở đại học trước khi vào lính. Ông ở lại hẳn miền Nam sau năm 1975, về ở với mẹ anh. Bà đã sinh cho ông hai đứa con, một trai, một gái. Hai đứa thì cách nhau khoảng 4 tuổi, đứa con gái lớn thì ông đặt tên là Thi, đứa con trai nhỏ thì ông đặt tên là Đua, tức là Thi Đua. Cả hai cũng đều tốt nghiệp đại học. Con Thi là cô giáo trung học, còn thằng Đua thì làm ở ngân hàng huyện. Hai đứa thì cũng đã lập gia đình rồi và cũng đã sinh cháu bé. Cả ba thế hệ đã cùng ở chung trong cái ngôi nhà hai tầng này đấy nè. Mẹ ngồi hỏi anh đủ thứ chuyện về cuộc sống ở bên Mỹ, về công ăn việc làm, rồi chuyện vợ con, nhà cửa. Bà đã trách anh là không chịu đưa con, vợ về thăm. Anh nói vì đi gấp quá cho nên không có thu xếp được. Trời chiều bỗng đổ mưa, những cơn mưa giông bất chợt của mùa hè. Từng hạt nó rơi lộp độp ở trên mái ngói. Tiếng rơi nó cứ nặng dần, rào rạc. Nước từ trên mái chảy theo cái máng xối tuôn ùn ụt vào cái ống thoát, trút xuống sân. Loáng mắt cái thôi, khoảng sân xi măng ở trước thềm nhà nước cũng đã ngập lên láng. Từng bong bóng nước đã nổi lên dập dềnh, rồi vỡ ra tan tác theo từng giọt mưa ném xuống. Dòng nước thì chui theo cái đường rút ngầm, chảy óc ách ra lòng đường. Cả nhà đã dọn bữa tối nơi hàng hiên. Nam cũng ăn được khá nhiều cơm mà nha. Nam ăn cơm với bông bí luộc chấm nước mắm nhỉ, rồi dầm thêm vài cái trái ớt xiêm. Đây là một cái món ăn mà anh rất thích hồi bé.
Này, Việt Kiều anh thế à?
Dường đã hỏi anh như vậy. Nam ậm ừ không đáp. Sau khi cơm nước xong thì mẹ sợ anh mệt cho nên dục đi ngủ sớm. Cơn mưa nó vẫn còn dai dẳng ở bên ngoài. Đêm đầu tiên trong căn nhà của mẹ, Nam như thế nào đã không tài nào chợp mắt được. Nam nằm trên chiếc đi văn ở tầng 1. Anh trằn trọc mãi. Nam còn nhớ 20 năm trước, anh bỏ nhà để bước lên một chiếc tàu cá ra đi. Cũng vào một đêm mưa như thế này. Tiếng mũi bay bo ve ngoài chiếc mùng. Không khí thì lùa qua cái cửa sổ ẩm ướt. Trong làn gió đêm mang theo hơi nước, nó còn xen lẫn cái mùi phân bò, phân heo hăng hắc. Có cả cái mùi hoa sữa nhà ai thoảng lên nồng nặc. Nam cũng nhớ là mình đã có chợp mắt được một lúc rồi thì phải. Anh chợt thức giấc khi cảm giác, anh cảm giác như là có một cái bàn tay của ai đó đang sờ lướt qua cái khuôn mặt của mình. Một bàn tay chai sạn, xương sẩu. Dù cho không mở mắt ra đi, anh vẫn biết được đó là bàn tay của mẹ mình. Vẫn cái kiểu vuốt ve ấy như hồi mà anh còn bé. Bà đắp lên người anh cái chiếc mền vải, rồi rón rén mà ngồi xuống một bên. Nam nhắm mắt, nằm im. Anh đã cố giữ cái hơi thở đều đều, để mẹ tưởng rằng anh đã ngủ rồi. Người anh mềm nhũn lại, mồ hôi thì tuôn ra ướt nhòe ở nơi lưng áo. Anh biết anh biết mẹ đang ngồi ngắm anh, và mẹ khóc. Bà cố và kèm cái tiếng nấc ở trong cổ họng bởi vì như thế nào, bởi vì sợ sẽ làm anh thức giấc. Và khi không còn kềm chế được cái cơn thổn thức được nữa thì như thế nào, bà mới vội bà đứng lên. Nam mở mắt, Nam nhìn theo. Nhìn theo cái bóng của mẹ anh lướt đi âm thầm ở trong bóng đêm, về phía phòng của bà. Sáng hôm sau thì Nam mới nhờ cái đứa em gái của mình ra chợ để mà mua ít trái cây, bánh ngọt, nhang đèn, để lên cúng mộ của ngoại anh ở trên rẫy. Ngoại mất cũng hồi mà anh còn đang học cái năm cuối ở bậc trung học. Thời gian rảnh rỗi còn lại ở trong ngày, không biết làm gì cả, anh mới lấy xe đạp, anh đi thăm bạn bè và bà con lối xóm. Bạn bè ngày xưa thì giờ như thế nào nó cũng tản mát ra cả. Người thì lên thành phố để mà làm ăn, kẻ thì như thế nào lấy vợ ở xa, người thì lại đổ bệnh mà vừa mất đi. Rồi tối đến, nhà làm tiệc để mừng Nam về. Hàng xóm đến thăm đông lắm, ai cũng nhắc lại chuyện xưa cả. Nam mới sai mấy đứa em đi mua về, mua bia về để mà đãi cả nhà. Dượng nghe như vậy, Dượng nói: "Này, này, uống chi bà cái thứ nước nhập thế đấy hả?" "Chứ ông không có uống thật, Ông chỉ uống một cái thứ nước đục đục lợn cợn như là cái màu sữa được chắt ra từ cái chiếc thố đựng ở trong cơm rượu. Ông còn nói, cái thời buổi bây giờ anh uống cái thứ gì cũng nghe nói nó có chất độc cả. Dùng cái thứ này này, cây nhà lá vườn này nè, cho nó chắc ăn nha. Và thế rồi ông đã nhấm nháp cái thứ rượu ấy một mình. Chốc chốc thì ông lại nhìn Nam với ánh mắt lạnh căm.
Con ơi con đừng có buồn dưỡng nữa nha con.
Mẹ nó ngồi bên anh rủ rỉ.
Dù sao đi nữa thì ông cũng đã cận kề hôm sớm với mẹ suốt bao năm nay đó con.
Bà đưa mấy ngón tay đi mà thấm nước mắt. Khoảng cách giữa Nam và người dưỡng ghẻ như là hai cái ngôi sao cô đơn giữa cái bầu trời rộng lớn,
khó có thể mà xích lại gần nhau.
Anh không còn hận ông như ngày trước đây nữa. Dù ở trong thâm tâm của anh không bao giờ anh quên được những cái trận đòn, trận roi mà ông đã dành cho anh ngày bé.
Con có biết không con? Cơn ơi này mà có được nè, ngoài tiền mà con gửi về cho đó, còn có tiền lương hưu dành dụm của ổng nữa đó, cả tiền của hai đứa em con nữa, góp lại mới xây nổi vậy đứa con.
Mẹ nói như phân bài.
Này, chính sách của đảng bây giờ là hòa giải cho tất cả các thành phần bỏ lướt ra đi trước đây nha. Này còn tạo cơ hội cho về thăm nhà và đầu tư làm ăn. Thế anh có dự định gì không nào?
Dượng nói, hình như là đọc một cái bài bản văn nào đó mà anh đã được nghe đâu đó rồi.
Nghe như vậy thằng đua lại tiếp theo. Anh ơi anh về anh góp vốn làm ăn với em nha anh. Nha, em á. Nói nào ngay thì em cũng đang tính em bỏ việc nhà nước để ra ngoài kinh doanh đó anh. Bây giờ hả, nước mình mở cửa rồi, có nhiều chính sách ưu đãi lắm, rồi nhân công nó lại rẻ nữa nè, thiệt là cơ hội để mà hốt bạc đó anh.
Thì để xem sao đã. Khi mà nghe như vậy thì Nam cũng đã chép miệng nói,
ôi trời ơi, anh nên quyết định sớm đi nha. Bây giờ á là một cái lúc á mà em đang cần cái kinh nghiệm của anh nè, chứ mà đợi đến mai kia mốt nọ khi mà gành ghẻ rồi thì cần làm gì nữa. Này, nhà nước chúng ta rất là khoan hồng nha, anh phải hiểu như thế nha.
Dường là thêm vào. Nghe như vậy thì mẹ của anh kêu mệt, xin phép để đi nằm. Bà con lối xóm thì lục tục ra về, bởi vì sao vậy, họ không thích nghe những cái chuyện chính trị. Thằng đua thì như thế nào cũng bị vợ lôi đi ngủ sớm để mà sáng mai còn phải đi làm nữa. Cuối cùng chỉ còn Nam và người dượng ghẻ của mình ngồi lại.
Lao, khúc ruột xa ngàn dặm, anh có dám ngồi với tôi uống một đêm này không nào?
Nghe như vậy, Nam đã trả lời bực bội. Thì uống thì uống chứ sợ gì? Ông Chiến nhếch môi để mà cười mỉm. Không ai nói thêm với nhau một câu nào nữa. Họ cứ như vậy đó, cứ cụng ly và so đo với nhau từng phân rượu nhỏ. Cả hai, không ai nói ra một điều gì cả. Thế nhưng họ quyết định họ ăn thua đủ với nhau bằng rượu. Họ uống cho tới lúc mà không ai còn có thể đứng lên được bằng cái đôi chân của mình nữa. Và như thế nào? Cứ như vậy đó, lăn đại ra sàn nhà mà ngủ. Sáng hôm sau thì cả Nam và ông Chiến đều không ai dậy nổi cả. Con Thi làm nước chanh đường cho uống để mà giả rượu. Thế nhưng uống vào thì họ lại càng nôn thốc nôn tháo ra thêm nữa. Họ mửa như là cào hết mọi cái thứ ở trong ruột ra ngoài. Mửa đến tận mặt xanh, mặt vàng luôn. Người thì cứ sốt hầm hấp lên như vậy, tay chân thì bủng rủng, không còn sức lực nào cả. Bà Hương nước mắt giọt ngắn giọt dài, hối thúc thằng đua để tìm xe chở cả hai vào trong bệnh viện để mà cấp cứu. Sau đó thì cả hai nằm liền 3 ngày ở bệnh viện thì mới thấy người khỏe lại. Bác sĩ cũng làm đủ các khâu xét nghiệm mà như thế nào vẫn không tìm ra được cái nguyên do của các căn bệnh này. Người thì nói chắc trúng gió, kẻ thì lại bảo ngộ độc rượu. Riêng tôi, người viết bài này, tôi, người viết bài này, lại không tin như thế. Tôi biết chứ. Tôi biết cả hai đều mang trong người một cái chứng bệnh kinh niên giống nhau. Đó là một cái thứ bệnh mà không có một bác sĩ nào trong cái thời đại thổ tả của chúng ta có thể chữa khỏi được. Nam đã đổi vé, về sớm lại Mỹ. Một tuần sau đó.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu truyện ngắn được mang tên Đêm Mưa Bong Bóng. Tác giả là Nguyễn Văn.
Đêm mưa bong bóng, nó có mang một cái tâm trạng gì đó khi nếu quý vị nhớ về một cái câu ca dao ngày xưa. Trời mưa bong bóng bập bồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Đêm mưa bong bóng đã mời quý vị cùng trở về với một chuyến trở lại Việt Nam của một trong số những người con, những người Việt xa quê, để rồi phải sau đó hối hả trở về lại Mỹ trong một cái nỗi niềm uất hận giằng co trong tâm hồn rất là nhiều. Thành thật cảm ơn tác giả Nguyễn Văn đã có một cái câu chuyện rất hay, rất cảm động. Và bỏ lửng đi cái phần cuối để chúng ta cùng suy ngẫm nhiều hơn. Thành thật cảm ơn tác giả Nguyễn Văn. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn.